trong chương trình hôm nay.
An Giang dập tắt hoàn toàn đám cháy kho phế liệu rộng gần 500 m².
Điều tra vụ hơn 300 người ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở Đồng Nai.
Giải cứu 5 nạn nhân bị lừa bán ra nước ngoài.
Làm rõ vụ người phụ nữ kề dao vào cổ nhân viên trật tự đô thị.
Cảnh báo tình trạng thanh thiếu niên tụ tập gây rối trật tự công cộng. Quý khán giả đang theo dõi chương trình Cửa sổ Đồng bằng phát sóng lúc 18 giờ mỗi ngày trên đài phát thanh và truyền hình Bến Tre.
Thưa quý vị, một vụ cháy đã xảy ra tại xã An Quạ, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, thiêu rụi hoàn toàn kho chứa phế liệu rộng gần 500 m², may mắn không có thiệt hại về người.
Kho phế liệu trên do ông Phạm Ngô Phú sinh năm 1978 làm chủ hộ và quản lý kho. Do trong kho chứa số lượng lớn phế liệu dễ cháy là vải vụn, giấy nhựa các loại nên ngọn lửa bùng phát rất nhanh. Với sự nỗ lực của các lực lượng chữa cháy sau hơn 2 giờ đồng hồ, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan sang các hộ lân cận. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng toàn bộ kho phế liệu rộng gần 500 m² bị thiêu rụi hoàn toàn. Thiệt hại về tài sản đang được thống kê. Theo thống kê của Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang, vụ cháy rừng tràm ở huyện Giang Thành gây thiệt hại khoảng 371 hectare. Vị trí xảy ra cháy ở tiểu khu 7 xã Vĩnh Phú do đội sản xuất rọc xây thuộc sư đoàn 330 quản lý. Đám cháy làm khoảng 300 hectare rừng bị thiệt hại, trong đó có 60 hectare rừng trồng 15 tuổi và 240 hectare rừng tràm tái sinh. Gió lớn khiến lửa cháy lan sang rừng phòng hộ do Ban Quản lý rừng Kiên Giang quản lý với diện tích khoảng 71 hectare. Trong đó khoảng 7-10 hectare bị thiệt hại hoàn toàn, số còn lại có khả năng phục hồi. Địa phương và cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ cháy. Sáng qua, người dân ra thăm vườn Thanh Long thì tá hỏa phát hiện nam thanh niên nằm bất động và bị xe máy đè trên người. Lại gần kiểm tra thì phát hiện nam thanh niên đã tử vong nên trình báo công an. Tại hiện trường, thi thể nằm ngay sát bên đường nhựa liên ấp Võ Duy Tạo, đoạn qua ấp Xuân Hòa, xã Lợi Bình Nhơn, thành phố Tân An, tỉnh Long An. Sau đó, một người đàn ông ở địa phương nghe tin đã chạy ra hiện trường và xác định đó là con trai mình. Nạn nhân tên gọi tắt là T, 19 tuổi. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh làm rõ.
Thưa quý vị, lễ hội trưng bày bánh dân gian tại huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang diễn ra trong dịp lễ vừa qua đã thu hút đông đảo người dân đến tham quan, thưởng thức bánh và vui chơi rất náo nhiệt.
Theo đó, có 39 gian hàng bánh dân gian trưng bày tại lễ hội. Mỗi gian hàng có ít nhất 4 loại bánh truyền thống Nam Bộ được trang trí ý nghĩa. Những món bánh quen thuộc được hội tụ về đây trở thành bữa tiệc bánh dân gian phong phú hấp dẫn như bánh bò thốt nốt, bánh khoai mì nướng, chè trôi nước, bánh da lợn, bánh ít trần, bánh tét, bánh bèo, bánh tằm, bánh lọt. Ngoài ra, lễ hội còn có các sản phẩm ô cốp của địa phương, sản phẩm khởi nghiệp của hội viên phụ nữ. Để tôn thêm nét đặc biệt cho lễ hội, đoàn viên và hội viên phụ nữ đã mặc áo bà ba, đội nón lá kèm theo khăn rằn.
Trong phần sau sẽ có
hơn 300 ca nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì ở Đồng Nai.
Xe ba gác chở nước bị lật ở thành phố Thủ Đức, đè chết một người đàn ông.
Thưa quý vị, liên quan đến vụ hơn 300 người bị ngộ độc nghi do ăn bánh mì ở Đồng Nai, Bộ Y tế chỉ đạo khẩn trương điều tra nguyên nhân và đình chỉ ngay cơ sở bánh mì có liên quan.
Theo thông tin ban đầu, ngày 30 tháng 4, chủ cơ sở đã bán ra 1.100 ổ bánh mì. Người mua bánh mì tại tiệm này ăn hôm ngày 30 tháng 4, sáng hôm sau thì có dấu hiệu tiêu chảy, nôn ói và bắt đầu nhập viện.
Ủy ban Nhân dân thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai cho biết, tiệm bánh mì phục vụ trên 1.000 ổ bánh mì một ngày, gồm 2 buổi, rơi vào diện bán hàng nhỏ lẻ, không thuộc đối tượng cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm. Tiệm có 4 nhân viên phục vụ, không có khám sức khỏe định kỳ. Nguyên liệu thực phẩm do tiệm tự chế biến từ nguồn nguyên liệu tự mua ở các cửa hàng nhỏ lẻ, không có hợp đồng mua nguyên liệu đầu vào dùng để chế biến. Tiệm bánh mì này đã phải ngừng hoạt động từ trưa 1 tháng 5. Chiều qua, một xe ba gác chở nước lọc khi đang ôm cua trong hẻm 941, đường tỉnh lộ 43, phường Bình Chiểu, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, thì xe bị mất thăng bằng lật nhào qua trái, tai nạn làm phụ xe ngã xuống đường, bị chiếc ba gác và nhiều bình nước lọc đè lên người. Nghe hô hoán, rất đông người dân đã chạy tới hỗ trợ lật xe ba gác lên để cứu người. Tuy nhiên, nạn nhân đã tử vong tại chỗ, còn tài xế may mắn không bị thương. Nhận tin báo, công an thành phố Thủ Đức có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân. Năm nạn nhân là công dân Việt Nam gồm 3 nam và 2 nữ, đều ở tỉnh Tây Ninh, bị lừa bán ra nước ngoài với chiêu trò việc nhẹ lương cao. Tuy nhiên thực tế, các công dân bị cưỡng bức làm việc với hình thức lập các tài khoản ảo lừa đảo qua mạng để chiếm đoạt tài sản. Mỗi ngày phải làm việc từ 13 tới 18 tiếng. Nếu không đủ chỉ tiêu thì sẽ bị bạo hành, không được trả lương. Nếu muốn về Việt Nam thì phải trả từ 150 tới 200 triệu đồng. Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh tại Hà Nội vừa phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh giải cứu thành công 5 nạn nhân.
Tiến hành kiểm tra tình hình trật tự đô thị tại khu vực công viên, khi phát hiện người phụ nữ bày ghế buôn bán nước trong công viên, tổ công tác đội trật tự đô thị thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định đã đến nhắc nhở, sau đó tạm giữ số ghế này. Lúc này, người phụ nữ bán nước đã lấy dao kề vào cổ anh Nguyễn Quốc Minh, thành viên trong tổ công tác. Chưa dừng lại, người phụ nữ liên tục la lối, chửi bới và vung dao qua lại trước mặt anh Minh. Người nhà của người phụ nữ này cũng kéo đến chửi bới các thành viên trong đội trật tự đô thị thành phố Quy Nhơn. Ngay sau vụ việc xảy ra, công an phường Trần Phú đã lập biên bản và báo cáo vụ việc lên Ủy ban Nhân dân thành phố Quy Nhơn.
Thưa quý vị, sau đây xin được chuyển sang tin thế giới. Tất cả các trường học công tại Campuchia được yêu cầu cắt giảm giờ học khi nhiệt độ tại thủ đô Phnom Penh và một số tỉnh những ngày gần đây ở mức 40 độ C.
Trước tình trạng nắng nóng như hiện nay, các lớp học buổi sáng ở Campuchia sẽ kết thúc sớm hơn một tiếng. Các lớp học buổi chiều sẽ bắt đầu muộn hơn một tiếng. Như vậy, giờ học tại các trường học công của nước này mỗi ngày sẽ cắt giảm 2 tiếng so với thông thường. Biện pháp này nhằm tránh các vấn đề liên quan sức khỏe do nắng nóng cực đoan. Các kỹ sư cầu đường tại Trung Quốc đã đạt được một kỳ tích khi họ chỉ mất 2 tiếng để sửa chữa một chiếc cầu nối qua đường ray tại thành phố Cáp Nhĩ Tân ở nước này. Trong bối cảnh cây cầu này là một trong những đường huyết mạch của thành phố Cáp Nhĩ Tân trong vòng 35 năm qua, nhiều chuyên gia nhận định việc hoàn thành sửa chữa trong 2 tiếng với độ chính xác cao là điều đáng kinh ngạc. Dự kiến, cây cầu sẽ mở lại trong tháng 5 này. Người dân địa phương có thể mong đợi điều kiện đi lại được cải thiện rõ rệt khi đi qua cung đường này.
Thưa quý vị, tình trạng tụ tập mang theo hung khí, lạng lách đánh võng trên đường của một bộ phận nhỏ thanh thiếu niên đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, gây nguy hiểm đến sức khỏe và tính mạng của bản thân và người tham gia giao thông.
Để quyết liệt xử lý tình trạng này, lực lượng công an đã tích cực vào cuộc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật, ghi nhận mới nhất của chương trình tại tỉnh Hà Nam.
Công an huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội và Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hà Nam đã tập trung lực lượng phương tiện triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xác minh, điều tra làm rõ nhóm 18 thanh thiếu niên độ tuổi từ 16 đến 18 tuổi, tụ tập điều khiển xe ô tô tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, có biểu hiện gây rối trật tự công cộng trên địa bàn, đồng thời tiến hành thu giữ 10 xe mô tô, 4 dao kiếm tuyếp sắt.
Đi ra chợ Mạng để uống nước thì gặp một đoàn thanh niên cầm kiếm 4-5 người, em và Hải và Cường đang đi thì bị các nhóm thanh niên đuổi. Xong một em quay về đầu, chạy về chợ Mạng để tụ họp và về bảo nhau về lấy thêm hung khí, gọi thêm người để đi tìm nhóm lúc nãy đuổi bọn tôi để đánh lại.
Qua vụ việc trên cho thấy, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đua xe, mang theo hung khí truy đuổi nhau là do các đối tượng có mâu thuẫn trên mạng xã hội, sau đó lôi kéo bạn bè với số lượng đông để đi giải quyết mâu thuẫn. Các nhóm đối tượng thường hẹn đánh nhau tại những tuyến trục đường chính giáp ranh các địa bàn, địa điểm công cộng. Khi di chuyển trên các tuyến đường, các đối tượng lạng lách đánh võng, bấm còi, rú ga và mang theo hung khí gây mất an ninh trật tự, tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến tội phạm hình sự nghiêm trọng. Đáng chú ý, đối tượng vi phạm trên phần lớn là dưới 18 tuổi và có không ít đối tượng dưới 16 tuổi do thiếu sự quản lý, giáo dục của gia đình đã tham gia tụ tập gây rối trật tự công cộng. Với sự chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự của các lực lượng công an Hà Nam đã kịp thời ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật, gây rối trật tự công cộng và hạn chế nguy cơ tội phạm trong thanh thiếu niên. Tuy nhiên, để giải quyết triệt để tình trạng này, cần có sự phối hợp chặt chẽ của gia đình, nhà trường, các ban ngành, đoàn thể trong việc quan tâm, quản lý, giáo dục con em, ngăn chặn từ sớm, từ xa thanh thiếu niên tụ tập vi phạm pháp luật, giữ gìn bình yên cho các tuyến phố, trong mỗi ngôi nhà và an ninh trật tự cho toàn xã hội.
Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý khán giả vào lúc 18 giờ ngày mai trên đài phát thanh và truyền hình Bến Tre.
Quỳnh Như Hải Đăng xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý khán giả có một buổi tối thật nhiều niềm vui bên gia đình.